Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: tại sao Việt Nam im lặng trước tin ông Biden là tổng thống đắc cử? Ông Joe Biden đắc cử tổng thống, kẻ vui mừng, người thất vọng. Phản ứng lẫn lộn của người Việt Nam về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Cựu đại sứ Shea nói Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách đối ngoại của ông Biden. Thủ tướng Việt Nam giao các bộ nghiên cứu xử lý cơ chế xin cho, xin ra tham nhũng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Joe Biden đắc cử tổng thống, kẻ vui mừng, người thất vọng. Người gốc Việt ủng hộ đảng Dân Chủ Mỹ vỡ òa trong sung sướng khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020 cho thấy ông Joe Biden đắc cử, trong khi những người ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump cảm thấy thất vọng và không tin là ông Biden đã chiến thắng. Hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 11, sau khi vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết, ứng viên Dân Chủ Joe Biden được hầu hết các mạng lưới truyền thông loan tin đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tối cùng ngày, ông Biden đã có bài diễn văn tuyên bố chiến thắng trước quốc dân, mà trong đó ông kêu gọi đoàn kết và nêu những ưu tiên trong chương trình nghị sự của mình. Tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất cử, cáo buộc bầu cử có gian lận và đã khởi sự các hành động pháp lý. Từ thành phố Riverside, bang California, cô Nguyễn Minh Hà, thành viên của Hội Người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Joe Biden, cho biết cô vui mừng muốn khóc. Trong gia đình chúng tôi ôm nhau, khóc cười với nhau. Bạn bè chúng tôi gọi nhau qua Zoom để nói chuyện. Cô nói và cho biết trong ngày 21 tháng 11, cô và bạn bè trong hội sẽ tổ chức hai bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của ông Joe Biden. Sau 4 năm đấu tranh không ngừng, cuối cùng chính nghĩa cũng đã thắng gian tà, sự thật thắng điều giả dối. Cô Minh Hà, vốn tích cực lên mạng xã hội vận động cho ông Biden, bày tỏ, người dân Mỹ đã chọn một người thực sự quan tâm họ lên làm tổng thống của họ. Cô mô tả cảm giác mà cô cho là được giải thoát sau 4 năm dưới chính quyền của Tổng thống Trump. Giờ đây tôi không cần phải theo dõi tin tức mỗi ngày với cảm giác lo lắng rằng không biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm điều gì để dân chúng cảm thấy xấu hổ với thế giới. Cô tán dương bài phát biểu chiến thắng của ông Biden, muốn đoàn kết mọi người chứ không hề nói những lời chia rẽ. Cử tri này chỉ ra việc ông Biden ngay lập tức thành lập ban đặc trách chống dịch COVID-19 là bằng chứng cho thấy ông Biden quan tâm đến người dân, vì dịch bệnh liên quan đến sinh mạng, sự sống chết của người dân nên là vấn đề lớn nhất. Cách làm đó cũng thể hiện sự khôn ngoan, vì nếu giải quyết được dịch bệnh thì sẽ giải quyết được vấn đề kinh tế luôn, cô Hà dự đoán. Về cáo buộc của ông Trump là phe Dân Chủ gian lận phiếu bầu, cô chỉ ra rằng ông Trump đã đưa ra rất nhiều thuyết âm mưu từ lúc ông ra tranh cử, chẳng hạn như cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, nên cô không tin. Cô Hà sống trong khu vực mà cô gọi là vùng đỏ, tức đa số người dân ủng hộ đảng Cộng Hòa. Theo lời cô thì sau khi có tin ông Biden đắc cử, không khí nơi cô ở rất im lìm và không có ai ra ngoài ăn mừng. Cô nói rằng cô thông cảm cho nỗi thất vọng của những người ủng hộ ông Trump, nhưng không chấp nhận việc họ tin vào thuyết âm mưu rằng cuộc bầu cử này có gian lận.
Cái phản ứng đó của họ thì tôi thấy rất là sai trái, không thể nào chấp nhận được. Vì những cái người đếm phiếu là chỉ nghe là những người dân bình thường, người ta đi làm việc, hay là những người volunteer giúp đỡ, người ta đem công sức, đem thời gian của người ta đi làm. Mà ông Tổng thống nói là những người đó như vậy là gian lận, hoặc là những người theo ông nói như vậy là gian lận, thì không bao giờ có thể chấp nhận được điều đó.
Cô cho biết anh trai của cô, một người ủng hộ Tổng thống Trump mạnh mẽ, cũng đang rất thất vọng. Facebook của cô Hà cũng đã bị những người ủng hộ ông Trump báo cáo nên cô đã bị tước tài khoản. Tuy nhiên cô cho rằng nỗi buồn của những người ủng hộ ông Trump sẽ chóng qua đi, rồi họ sẽ thấy cuộc sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden sẽ là cuộc sống bình an, hạnh phúc, cô Hà nói. Trong khi đó, anh trai của cô Hà, nhạc sĩ Trung Nghĩa, tài guitar quen thuộc trong cộng đồng người Việt hiện đang sống ở thành phố Westminster, bang California, cho VOA biết ông không chấp nhận việc ông Biden được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Báo chí Mỹ loan toàn tin giả, vì đài báo không có thẩm quyền để tuyên bố ai là người thắng cử, ông lặp lại lập luận của đa số những người ủng hộ ông Trump. Ông nói khi nhận được tin ông Biden được tuyên bố thắng cử, cảm giác của ông rất là thất vọng vì sự gian lận quá trắng trợn. Tôi cũng thấy buồn vì nước Mỹ rơi vào tình trạng quá xấu như vậy. Ông nói và cho biết mọi chuyện phải được giải quyết ở tòa án tối cao của Mỹ. Ban vận động tranh cử của ông Trump đã khởi sự một số vụ kiện ở các bang Nevada, Georgia, Michigan nhưng đã bị bác bỏ. Hiện tại chưa có thông tin gì về vụ kiện bầu cử của ông Trump được đưa lên tòa án tối cao. Ông Trung Nghĩa cho biết bản thân ông khi đi bầu cũng gặp những chuyện khác thường, nhưng ông sẽ không báo cáo vào đường dây nóng thu thập bằng chứng của đảng Cộng Hòa vì, theo ông, quá nhiều người đã có bằng chứng rồi. Cử tri này cũng bác tố cáo cho rằng ông Trump đưa ra cáo buộc gian lận không chứng cứ. Người ta là lãnh đạo nắm vận mệnh đất nước thì không có nói quá đâu. Chỉ ra việc các đám đông khổng lồ tham gia các buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump so với con số bên ông Biden. Ông Nghĩa đặt vấn đề, vậy thì số phiếu phổ thông sẽ là sao?
Tất cả 70 triệu người là muốn phải thắng là thắng, tại vì cái này là gian thắng tà.
Ông Nghĩa nói, ý nhắc đến số phiếu phổ thông mà ông Trump đã giành được. Ông Nghĩa ủng hộ việc ông Trump tiếp tục tranh đấu bằng con đường pháp lý và tin rằng ông Trump sẽ không thua đâu. Giờ đây cùng với các ủng hộ viên của ông Trump trên toàn quốc, ông Nghĩa đặt hy vọng vào phân xử của tòa án tối cao. Chừng nào tối cao phát viện phân xử là ông Joe Biden thắng thì tôi mới chấp nhận kết quả, ông nói. Ông Nghĩa chỉ ra việc người Việt ở Little Sài Gòn sau khi nghe tin ông Trump thất cử, đội mưa, đội sương gió đi biểu tình là tấm lòng của người Việt ủng hộ ông Trump.
Lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã sớm chúc mừng ông Donald Trump ngay sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, nhưng hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Joe Biden, người tuyên bố thắng cử trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 7 tháng 11. Không lâu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử lúc đó ông Trump để chúc mừng ông được bầu là Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Mỹ. Nhiều lãnh đạo thế giới trong đó có châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan đã lên tiếng chúc mừng tân Tổng thống đắc cử Biden ngay sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trước ông Trump hôm 7 tháng 11 để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Các nguyên thủ của Canada, Anh và Đức cũng đã công nhận chiến thắng của ông Biden và gửi lời chúc mừng tới ông. Tuy nhiên, tính tới ngày 10 tháng 11, Việt Nam chưa chính thức đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau khi ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử mới của Mỹ. Nhận định về việc này, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một nhà phân tích chính trị và quân sự Việt Nam và khu vực, nói với VOA rằng các lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông Donald Trump khi ông ấy được bầu là Tổng thống vì điều đó không gây tranh cãi. Tuy nhiên, các lãnh đạo Việt Nam là những người thận trọng. Các quốc gia khác hiện vẫn giữ im lặng trước chiến thắng của ông Biden, còn gồm có Trung Quốc, Nga và Brazil. Truyền thông Mỹ dự đoán ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 7 tháng 11 sau khi cựu phó tổng thống có được 279 phiếu đại cử tri vượt qua ngưỡng 270 đủ để chiến thắng trước tổng thống đương nhiệm hiện có 214 phiếu, trong lúc việc kiểm phiếu vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng ông mới là người chiến thắng và từ chối chấp nhận thất cử. Vị Tổng thống đương nhiệm đang bước vào cuộc chiến pháp lý sau khi phủ nhận kết quả bầu cử mà truyền thông Mỹ đã đăng tải. Kết quả này đã làm nhiều người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump thất vọng, cũng như gây ra các cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ trong nước đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, dẫn đến xung đột và cắt đứt quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Các cuộc thăm dò dư luận trong công chúng ở Việt Nam cho thấy rõ ràng ông Trump được yêu thích hơn ông Biden, đặc biệt vì lập trường chống Trung Quốc của ông, giáo sư Thayer nói. Và nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn hành động nóng vội và bị cuốn vào cuộc xung đột trong lòng nước Mỹ. Theo giáo sư Thayer, các nhà lãnh đạo Việt Nam có khả năng sẽ đợi cho đến khi tòa án đưa ra quyết định và đại cử tri bầu ông Joe Biden làm tổng thống. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam hôm 9 tháng 11 cho biết họ chưa chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden vì muốn theo thông lệ quốc tế trong việc đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12. Hai ngày sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm 3 tháng 11 và chưa xác định được người giành chiến thắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng đây là công việc nội bộ của nước Mỹ và ai làm Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ ủng hộ tiến trình phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Phúc là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được mời đến Nhà Trắng sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 và ông Trump đã có hai lần tới thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ. Ông Biden cũng từng tới thăm Việt Nam vào năm 2013 khi ông làm phó cho Tổng thống Barack Obama lúc đó. Việt Nam và Mỹ trong năm nay kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ và quốc gia cựu thù Đông Nam Á hiện đang được coi là có nguy cơ bị Mỹ áp thuế hàng hóa nếu các cuộc điều tra về thao túng tiền tệ và trợ giá một số mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ do chính quyền Trump khởi xướng chứng minh điều đó. Ông Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc và dọa sẽ áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam nếu không tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Chính quyền Trump sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm sau, giáo sư Thayer nói, và cho biết thêm rằng không rõ là liệu cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ có thể hoàn tất hai cuộc điều tra về cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ và xuất khẩu gỗ được cho là nhập lậu hay không. Nếu cơ quan này và Bộ Ngân khố Mỹ kết luận rằng Việt Nam thao túng tiền tệ thì họ có khả năng đề xuất các chế tài đối với Việt Nam. Do đó, theo giáo sư Zayer, người theo dõi sát sao chính trường Việt Nam, một khi chính quyền Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc và chuẩn bị cho sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. Vị giáo sư người Mỹ hiện đang sống và làm việc ở Úc cho rằng Việt Nam sẽ xem sự tái tham gia của chính quyền Trump với các hiệp hội trong khu vực như ASEAN là một cơ hội để hợp tác với Mỹ về một số vấn đề. Ông Zayer nói, nói cách khác, Việt Nam sẽ cung cấp cho Mỹ các động lực để giải quyết các vấn đề thương mại trên cơ sở thực tế. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear trước đó nói với VOA rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương.
Giữa lúc các nhà lãnh đạo nhiều nước trong đó có Anh, Pháp, Đức, Canada, Ấn Độ, Đài Loan, v.v. gửi lời chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ, nhiều người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ muốn biết Việt Nam sẽ có vị trí thế nào trong chính sách đối ngoại của ông Biden khi ông chính thức nắm quyền. Nói với VOA về vấn đề này hôm 8 tháng 11, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear nhận định rằng Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách ngoại giao của ông Biden liên quan đến các vấn đề Biển Đông, cạnh tranh với Trung Quốc, nhân quyền và biến đổi khí hậu. Chính sách đối ngoại của ông Biden được trình bày trong số tháng 3, tháng 4 của tạp chí uy tín Foreign Affairs khi ông còn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo tìm hiểu của VOA, bài viết dưới tựa đề Vì sao nước Mỹ phải lãnh đạo trở lại của ông Biden nêu ra nghị trình đối ngoại quan trọng, tuy không nhắc đến Việt Nam hay Biển Đông một lần nào, song có bốn vấn đề liên quan đến Việt Nam. Ông Joe Biden đặt vấn đề nhân quyền làm ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của mình, theo bài viết của ông trên Foreign Affairs. Trong năm đầu tiên nắm quyền, Hoa Kỳ sẽ tổ chức và làm chủ một hội nghị thượng đỉnh dân chủ toàn cầu để mang lại sức sống mới cho tinh thần và mục đích chung của các quốc gia thuộc thế giới tự do, ông Biden viết. Chính trị gia của Đảng Dân Chủ cho hay là trong chính sách đối ngoại của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy cam kết của các quốc gia trong ba lĩnh vực chống tham nhũng, phòng vệ chống lại chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy nhân quyền ở các quốc gia. Ở vị trí ứng cử viên Tổng thống khi đó, ông Joe Biden chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump vì đã xem thường những người thuộc phe Dân Chủ trong khi công nhận các chính phủ bất lương tham nhũng. So sánh hai cách tiếp cận với Dân Chủ nhân quyền giữa ông Trump và ông Biden, cựu đại sứ Mỹ David Shear, một quan chức thuộc chính quyền thời Tổng thống Obama, nói với VOA rằng tôi nghĩ có sự khác biệt to lớn giữa chính quyền của ông Trump và chính quyền của ông Biden về vấn đề nhân quyền. Tôi tin chắc rằng khi ông Biden nắm quyền Tổng thống, ông sẽ khôi phục mối quan tâm của Mỹ vào dân chủ nhân quyền, không chỉ ở Mỹ mà cả ở nước ngoài. Ông sẽ thực hiện một chính sách mạnh mẽ về vấn đề này. Cựu đại sứ Shear điểm lại rằng dưới thời Tổng thống Obama, Mỹ và Việt Nam đã có đối thoại rất xây dựng về nhân quyền, và ông tiên liệu dưới thời Tổng thống Biden, hai nước cũng sẽ tiến hành đối thoại mang tính xây dựng tương tự. Nêu tầm nhìn chiến lược về Trung Quốc, ông Joe Biden viết trong số tháng 3, tháng 4 của Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ chắc chắn cần phải cứng rắn với Trung Quốc. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi đó mà nay là Tổng thống đắc cử, đánh giá nền kinh tế số 2 thế giới với dân số 1,4 tỷ người là một thách thức đặc biệt đối với Mỹ và đồng minh. Vì vậy, ông Joe Biden xác định rằng cách tốt nhất để xử lý thách thức đó là xây dựng một mặt trận thống nhất bao gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc, kể cả trong các vấn đề về cách hành xử xấu và những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Cựu đại sứ Mỹ David Shear nhận xét rằng thông điệp kể trên của ông Biden thể hiện sự nhất quán của chiến dịch tranh cử, nhấn mạnh đến việc Mỹ cần làm việc chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác mà theo ông Shear bao gồm cả Việt Nam. Ông Shear nói, Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh. Tôi hình dung rằng chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương, cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương. Tôi nghĩ chính quyền mới sẽ nhắm đến làm việc chặt chẽ hơn với Việt Nam về mặt ngoại giao ở cả Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lẫn Diễn đàn An ninh khu vực thuộc ASEAN. Từ kinh nghiệm khi giữ chức vụ cấp cao về ngoại giao lẫn quốc phòng vào thời Tổng thống Obama, ông Shear nói thêm với VOA rằng nếu ông là quan chức cấp cao thuộc chính quyền mới, ông chắc chắn sẽ thúc giục tân Tổng thống tiếp cận với Việt Nam và Đông Nam Á càng sớm càng tốt. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người Việt tỏ ý lo ngại rằng ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ sẽ không cứng rắn bằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong việc đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trong việc chống Trung Quốc đánh cắp công nghệ và thúc đẩy các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Về vấn đề này, cựu đại sứ David Shear cũng từng là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chuyên trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra nhận định với VOA rằng chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục nhiều việc của chính quyền ông Trump đối với kiểm soát công nghệ, sự cần thiết phải kiểm soát dòng chảy công nghệ sang Trung Quốc, có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề này. Tôi nghĩ ta sẽ thấy Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và làm biến chất mạng Internet. Lưu ý rằng bức tranh lớn về quan hệ Mỹ-Trung là vừa hợp tác vừa đấu tranh, song cựu đại sứ Shear tiên liệu rằng chính quyền của ông Biden sẽ nhấn mạnh vào phần đấu tranh nhiều hơn. Trong chiến lược ngoại giao mà ông Biden đăng lên tạp chí Foreign Affairs, ông nói nước Mỹ sẽ tái đầu tư vào các đồng minh theo hiệp ước gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác với Ấn Độ và Indonesia, nhưng không nhắc đến Biển Đông. Tất cả các nước kể trên đều ở trong khu vực có gắn chặt với lợi ích của Mỹ là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chứa đựng cả Biển Đông, nơi Mỹ can dự ngày càng nhiều trong những năm gần đây để phản bác các yêu sách chủ quyền bị Mỹ gọi là phi pháp và quá đáng của Trung Quốc. Cựu đại sứ Shear nói với VOA rằng việc Biển Đông không được đề cập không đồng nghĩa là ông Biden xem nhẹ tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Shear nói, tôi nghi ngờ chuyện chính quyền ông Biden lại tảng lờ Việt Nam và Biển Đông. Tôi nghĩ đó là vấn đề quan trọng đối với họ. Có lẽ có thể họ sẽ có cách tiếp cận hơi khác về vấn đề này. Tôi dự báo là Biển Đông, mối quan hệ với các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển, trong đó có Việt Nam, sẽ là điều quan trọng đối với chính quyền của ông Biden. Cựu đại sứ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho rằng nhiều công việc từ thời Tổng thống Obama khi ông Biden tham gia với vai trò Phó Tổng thống sẽ được tiếp tục trong thời gian sắp tới khi ông Biden là Tổng thống của Mỹ. Ông Shear nói thêm, về Biển Đông, tôi nghĩ tân Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh với Việt Nam, đồng thời cũng sẽ tìm cách củng cố quan hệ kinh tế. Ông Shear tiên liệu rằng tính nối tiếp về chính sách còn được thể hiện qua việc nhiều khả năng là trong số các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden sẽ có một số khuôn mặt quen thuộc với Việt Nam là bạn của Việt Nam như Tony Blinken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Michelle Flournoy, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng hay Susan Rice, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Joe Biden viết trên Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới để đương đầu với mối đe dọa về sự sống còn của con người là biến đổi khí hậu. Ông cho biết là vào ngày đầu tiên nắm quyền, ông sẽ đưa nước Mỹ tham gia trở lại vào Hiệp định Paris về khí hậu và sau đó tổ chức cuộc họp thượng đỉnh gồm các nước phát thải CO2 nhiều nhất trên thế giới, nhắm đến vận động các nước đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn và đạt nhiều tiến bộ hơn với tốc độ nhanh hơn. Bình luận về mối liên quan của Việt Nam đến tầm nhìn kể trên của người sắp trở thành Tổng thống mới của Mỹ, cựu đại sứ Shear lưu ý đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Nước biển dâng cao và phần lớn đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập lụt trong vòng 30 đến 50 năm nữa, cựu đại sứ Mỹ nhắc lại lời cảnh báo của giới khoa học. Tiếp đến, ông nhận định đó là điều sẽ thu hút sự quan tâm của chính quyền ông Biden và sẽ là một lĩnh vực Việt Nam và Mỹ hợp tác được với nhau, tìm tòi xem hai bên có thể làm gì cùng nhau để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà ở các nơi khác của Việt Nam và trong khu vực. Tính đến sáng mùng 9 tháng 11 giờ Hà Nội, Việt Nam chưa chính thức gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, dù nhiều lãnh đạo khác trên thế giới đã nhìn nhận ông là Tổng thống đắc cử của Mỹ. Trước đó, hôm 5 tháng 11, khi kết quả bầu cử Mỹ còn chưa rõ ràng, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam nói Hà Nội tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ ủng hộ mối quan hệ đã kéo dài 25 năm giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Dương Hoài Nam cũng lặp lại khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam gần đây rằng Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cùng có lợi.
Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra buồn và thất vọng về việc Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử sau khi truyền thông Mỹ xác định ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử trước khi việc kiểm phiếu trên toàn quốc kết thúc, trong khi một số người dân khác vui mừng khi ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử đã làm nhiều người dân Việt bị chia rẽ và gây căng thẳng trong các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Dựa trên dữ liệu kết quả chưa hoàn tất của các tiểu bang, các hãng tin lớn của Mỹ hôm 7 tháng 11 dự đoán rằng ông Biden, ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống với ông Trump, đã chiến thắng trong khi Tổng thống đương nhiệm không công nhận kết quả và đang bước vào một cuộc chiến pháp lý khi ông Trump cho rằng mình là người chiến thắng. Việc này đã khiến nhiều người dân Mỹ ủng hộ ông Trump xuống đường biểu tình ở một số thành phố của Mỹ, trong khi những người ủng hộ ông Biden tụ tập ăn mừng sau khi ông được công bố là Tổng thống mới đắc cử của đất nước. Cũng như ở Mỹ, người Việt trong nước cũng chia làm hai nhóm ý kiến rõ rệt. Ông Lê Quang Huy, một người dân Hà Nội, cho VOA biết và nói rằng những người ủng hộ Donald Trump ở Việt Nam vẫn hy vọng một kết quả đảo ngược sau khi kiểm phiếu lại ở các bang chiến trường. Trong khi việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục ở North Carolina, Arizona, Georgia và Alaska, ông Biden đã giành được 279 phiếu cử tri đoàn, vượt qua ngưỡng 270 phiếu cần thiết, để được coi là chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Trump hiện có 214 phiếu. Cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt, người dân Việt Nam trong nước phần đông ủng hộ ông Trump khi họ cho rằng chính sách chống Trung Quốc của ông có lợi cho Việt Nam, trong khi Bắc Kinh ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực và bắt nạt Việt Nam trên Biển Đông. Anh Trần Lâm Bình, một nghệ sĩ người Huế từng vẽ tranh về Tổng thống Trump, nói với VOA rằng phần đông người Việt Nam ủng hộ ông Trump, người từng đến Việt Nam hai lần trong 4 năm làm Tổng thống Mỹ.
Người dân Việt Nam cực buồn ở chỗ là không có người để mà áp đảo được người bạn láng giềng xấu tính. Vì người Việt là họ không thích cái chính quyền của Trung Quốc, họ bên trưởng họ muốn thấm sấm chiếm lãnh thổ.
Chính quyền ông Trump đã tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc kể từ năm 2018 và với việc Mỹ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc cũng như đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi quốc gia này, nhiều công ty của Mỹ và nước ngoài đã dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Nhiều người Việt Nam ủng hộ ông Trump còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông như là một doanh nhân thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Chị Vũ Thủy, một cư dân Hà Nội, cho biết rằng nhiều người Việt Nam hụt hẫng khi biết tin ông Trump thua cuộc, nhưng chị cũng nói rằng dù sao cũng chúc mừng tân Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, trong khi vẫn lo ngại rằng nếu không có ông Trump, chỉ sợ ông anh hàng xóm Trung Quốc lại làm Biển Đông dậy sóng. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Biden, người cũng từng đến Việt Nam cùng phu nhân khi ông là phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama, lại vui mừng trước chiến thắng của ông. Nguyễn Quân, một người dân thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng anh và một nhóm bạn đã ăn mừng chiến thắng của ông Biden ngay sau khi biết tin từ truyền thông Mỹ. Anh cho biết anh ủng hộ ông Biden vì quan điểm của ông về đại dịch COVID cũng như môi trường và thương mại tự do. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người Việt trong những tuần qua và trở thành chủ đề chính trong các cuộc hội thoại từ quán cà phê đến công sở, anh Quân cho biết. Nhưng không chỉ đơn thuần là tranh luận, việc ủng hộ các ứng cử viên đại diện hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ của người dân Việt Nam đã dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa làm nhiều người cắt đứt quan hệ với nhau. Anh Quân nói hàng chục người bạn của anh đã hủy kết bạn trên Facebook chỉ vì anh ủng hộ ông Biden. Còn đối với anh Bình, người họa sĩ từng có tranh vẽ chân dung vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ triển lãm tại Ý vào năm ngoái, cũng bị hàng trăm người bạn cả Việt Nam và ở nước ngoài hủy kết bạn vì ủng hộ ông Trump và cho biết anh không giận họ vì tôn trọng ý kiến của những người đó. Tuy nhiên, cũng có những người không hành xử như anh Bình khi đưa ra những bình luận mang tính chửi bới hay miệt thị. Theo như anh Lê Kiên, một người dân trong nước, cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Tôi có vào Facebook một số bạn cuồng Trump thì thấy rằng khi các bạn nhảy dựng lên chửi bới cấm tôi đưa tuyên bố Joe Biden thắng cuộc, anh Kiên viết và cho biết anh bị nhiều người bày tỏ không hài lòng và chửi bới miệt thị khi anh đưa ra kết quả dự đoán ông Trump khả năng sẽ nhận kết cục đau khổ và Biden có thể giành 306 phiếu đại cử tri. Dù vậy, anh Kiên cho biết anh ủng hộ những cuộc tranh luận và ý kiến trái chiều vì theo anh điều đó mới dẫn tới dân chủ. Anh Kiên viết, chúng tôi hiểu rằng muốn có dân chủ thì phải tôn trọng những lời nói đúng, cho dù nó có khác với suy nghĩ và mong muốn của mình. Còn anh Bình cho biết sau cuộc bầu cử Mỹ lần này, anh thấy được rằng người dân Việt từ trí thức cho đến lao động đều quan tâm đến chính trị và muốn được tranh luận cởi mở cũng như mong được làm điều đó đối với các cuộc bầu cử ở Việt Nam.
WHO mong hợp tác chặt chẽ với ông Biden. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới ngày 9 tháng 11 hoan nghênh những nỗ lực tăng cường WHO qua cải tổ và cho biết tổ chức này mong được làm việc chặt chẽ với chính quyền Tổng thống tân cử Joe Biden. Tài trợ của WHO phải uyển chuyển hơn và đoán trước được để chấm dứt sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng và nguồn lực sẵn có. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố nhắc đến những nỗ lực cải tổ của Pháp, Đức và Liên hiệp châu Âu. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta tin là chúng ta đi đúng hướng, ông Tedros nói với các bộ trưởng y tế trong lúc hội nghị thường niên của WHO tái tổ bao gồm 194 nước. Tổng thống Donald Trump đã ngưng tài trợ cho WHO và bắt đầu tiến trình mà qua đó sẽ thấy Mỹ rút khỏi cơ quan này vào tháng 7 năm sau, giữa những chỉ trích từ quốc tế trong cơn khủng hoảng COVID-19. Ông Trump cáo buộc WHO chú trọng nhiều đến Trung Quốc trong việc đối phó với đại dịch, điều mà ông Tedros liên tục phủ nhận. Ông Biden, người triệu tập lực lượng đặc nhiệm virus corona hôm 9 tháng 11, trong thời gian tranh cử từng tuyên bố ngay khi lên nhậm chức sẽ rút lại quyết định tẩy chay WHO của ông Trump. Ông Tedros thúc đẩy cộng đồng quốc tế nắm bắt được ý nghĩa của mục tiêu chung và nói thêm trong tinh thần đó, chúng tôi chúc mừng Tổng thống tân cử Joe Biden và Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris và chúng tôi mong muốn làm việc rất chặt chẽ với chính quyền này. Chúng ta cần định hình lại lãnh đạo, xây dựng trên sự tin cậy lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm để chấm dứt đại dịch và giải quyết những bất bình đẳng căn bản và gốc rễ của quá nhiều vấn đề trên thế giới, ông Tedros nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày cựu chiến binh. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln trong bài diễn văn Gettysburg nổi tiếng đã kêu gọi đồng bào phải kiên quyết đảm bảo rằng quyền tự do sẽ không bị diệt vong trên trái đất. Lời hiệu triệu của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều người qua bao nhiêu năm tháng, bao gồm hàng triệu người trong các lực lượng vũ trang của quốc gia chúng ta. Những người đã chiến đấu để bảo vệ không chỉ tự do của nước Mỹ mà còn của nhiều quốc gia khác. Hôm nay, ngày cựu chiến binh, Hoa Kỳ tôn vinh các nam nữ quân nhân và các giá trị mà họ đại diện trong nghĩa vụ và sự hy sinh của họ. Sau khi họ giải ngũ, họ là biểu tượng của ý nghĩa là công dân của một vùng đất tự do. Lễ cựu chiến binh được đánh dấu hàng năm vào ngày 11 tháng 11, bắt nguồn từ Hiệp định Đình chiến kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1918. Cuộc chiến diễn ra ở châu Á, châu Phi, các hòn đảo rải rác ở Thái Bình Dương và vùng biển ngoài khơi Nam Mỹ, cũng như trên các chiến trường của châu Âu, được coi là cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến. Nhưng các cuộc chiến tranh khác tiếp tục nổ ra sau đó. Và vào năm 1954, Tổng thống Dwight Eisenhower đã mở rộng ngày lễ để tôn vinh tất cả các quân nhân phục vụ trong chiến tranh và trong hòa bình. Chính phủ của chúng ta tiếp tục nỗ lực này cho đến ngày nay với chương trình hỗ trợ cựu chiến binh giải ngũ tìm việc làm và dễ dàng chuyển đổi sang cuộc sống dân sự. Tuy nhiên, cốt lõi của nó, ngày cựu chiến binh không phải là về chiến tranh. Nó không kỷ niệm chiến thắng hay thất bại trên chiến trường. Nó không kỷ niệm sự thăng tiến của tham vọng chính trị hoặc lãnh thổ. Thay vào đó, đó là một ngày tưởng nhớ, giống như những ngày lễ tương tự ở Anh, Canada, Nam Phi và các quốc gia khác nhằm tôn vinh các cựu chiến binh vì sự phục vụ và hy sinh của họ.